Bạn thân mến, bạn vừa suy niệm về sự chết. Đề tài sắp tới là ngày bạn trở lại nghĩa trang sau khi chết đã được vài năm. Tựa đề của đoạn suy niệm sau đây là Ngày Tảo Mộ. Tôi viết đề tài này 10 năm sau khi tôi viết đề tài sự chết. Ngày Tảo Mộ được trích trong tập sách Cô Đơn và Sự Tự Do. Không ai có thể thăm mộ mình trước khi mình chết. Nhưng đợi mình chết rồi mới thăm, thì e rằng cuộc thăm viếng ấy có khi rất thương đau. Bởi đó, chúng ta muốn thăm ngôi mộ của mình trước khi người ta chôn chúng ta. Mình quyết định ngôi mộ cho riêng mình.
Ngày Tảo Mộ. Tôi đến đây thăm ngôi mộ của tôi. 3 năm trước, người ta đưa tôi ra nghĩa trang này. Hôm ấy, có người khóc. Chung quanh mộ bia tôi có hoa. 4 năm ngày sau, hoa mới tàn. Sau trận mưa, hoa mới rửa. Người coi nghĩa trang hốt hết đổ vào thùng rác. Rồi thỉnh thoảng, mộ tôi vẫn có hoa. Những cánh hoa lẻ tẻ trong lòng một vài người nhớ tôi. Không nhiều. Hôm nay, không còn thế nữa. Tôi đến đây khá sớm. Tôi hồi hộp. Không biết hôm nay thế nào. Tôi không biết mình sẽ gặp lại những ai. Hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày người ta chôn tôi. Tôi còn nhớ 3 năm trước, cũng vào ngày này, có linh mục mặc áo lễ, có ca đoàn hát. Trước khi đến đây, tôi nôn nao không biết ngày hôm nay có những gì. Tôi hồi hộp. Bây giờ rõ rồi, không ai đến cả, vì đã quá giờ. Bằng giờ này năm xưa, người ta đứng chung quanh xác mới chết của tôi. Hôm nay, không ai đến. Tôi đợi thêm cho tới ngang chiều, thì biết rõ những gì tôi hồi hộp chờ đợi không xảy ra. Tôi đợi mãi, bây giờ xế chiều, sắp tối thì chắc chắn sẽ không có ai ra đây nữa. Tôi đứng bên cạnh mộ bia của tôi, tên tôi còn kia, ngày sinh, ngày chết. Chung quanh vắng quá, càng về chiều càng vắng. Tôi đứng đây một mình trong ngày tảo mộ, nhớ về kỷ niệm 3 năm trước. Ngày đó, xác tôi còn tươi. Ngay trong nhà quàn, có người cũng chỉ đứng nhìn, rồi rảy nước phép lên mặt tôi, chứ không dám đến gần. Mới đó mà đã xa cách. Người ta sợ con người khi chết. Ngay người thân sống với nhau hàng ngày, khi chết người ta cũng sợ. Người ta không sợ con trâu, con bò chết. Người ta sợ con người. Không biết vì sao lại thế. Khi có người chết, người ta bảo nhà ấy có đám ma. Có đám ma. Vâng, có đám ma. Người ta sợ nghĩa trang. Người ta bảo ngoài nghĩa trang có ma. Sống với nhau, mà vừa chết, người ta đã sợ xác nhau rồi. Cũng thân xác đó cho nhau say đắm. Mà sao người ta sợ nó? Người ta bảo nhà có đám ma. Rất nhiều người sợ đứng trong phòng một mình với xác chết. Hôm tôi chết, tôi nhìn xác tôi. Nhà quàng cố gắng trang sức, mà da tôi vẫn xanh, lạnh cứng. Có người đứng nhìn, họ giữ một khoảng cách. Tôi biết họ sợ. Vừa mới nói chuyện, vừa mới ăn cơm chung, vừa mới đi phố, vừa mới gặp nhau mà giờ nhìn xác tôi, họ sợ. Tại sao người ta không sợ con vật chết, mà lại sợ xác người? Chỉ người mới có hồn. Hồn thiêng liêng đi về một cõi vô hình. Không kẻ sống nào có kinh nghiệm về cõi vô hình như tôi là kẻ chết bây giờ. Hồn ấy có thể vất vưởng điêu linh. Hồn ấy có thể an vui trong cõi hằng sống. Hồn ấy có thể thành ma. Hồn ấy có thể thành thánh. Hồn ấy có thể bình an. Hồn ấy có thể trăn trở, khắc khoải. Thế giới này sau khi chết mới thấy rõ. Tùy thuộc lúc còn sống mà hồn ấy quyết định nơi chốn cho mình ra đi khi chết. Và hồn ấy sẽ thành hồn gì? Người ta sợ xác người vì cái hồn đó. Xác ấy thành hồn thánh hay hồn ma? Xác ấy an nghỉ hay là oan hồn khắc khoải? Hồn ấy sẽ về gặp người sống trong thứ hồn nào? Phải chăng vì thế mà người ta sợ? Phải chăng lúc sinh thời người ta chưa gặp hồn thánh trong xác thân kia, nên bây giờ sợ không biết hồn về trong xác thân nào? Bây giờ trời đang vào tối, càng không ai dám ra nghĩa trang. Vì thế, tôi càng biết chắc là kỷ niệm 3 năm ngày tôi chết. Vắng quá, nơi ngôi mộ của tôi. Tôi không muốn đứng trong nghĩa trang này như thế mãi làm gì. Tôi đi tìm một vài kỷ niệm cũ của tôi lúc đương thời. Mặt trời xuống sau rặng cây rồi, mây không còn hồng, một khoảng trời xám phủ xuống nghĩa trang. Đầu tiên, tôi trở về ngôi nhà thờ cũ năm xưa. Bậc thềm vẫn như nguyên. Mấy chân nến đồng, lâu năm lắm rồi, vẫn nằm trong xó tối góc nhà. Cây thánh giá cũ, tượng chịu nạn 1 năm mới sử dụng 1 lần, dịp tuần thánh. Chả có gì thay đổi, chỉ có tôi đã ra đi. 8 giờ tối có thánh lễ. Trong thánh lễ, không có lời kinh nào cầu nguyện cho tôi. Ai cũng bận rộn với bao nhiêu công việc, bao nhiêu chương trình. Tôi gặp một vài khuôn mặt quen ngày xưa, nhưng hôm nay làm sao họ nhìn thấy tôi được? Tôi nhìn họ thôi. Họ cũng bận rộn như bao nhiêu người. Tôi cố nói với họ, hôm nay tôi đi tảo mộ, hôm nay kỷ niệm ngày chết của tôi. Tiếng tôi như gió bay trong trời rộng, chả ai nghe thấy gì. Tôi lẻo đẻo theo sau họ. Tôi cố nói mà không ai nghe. Tôi đi như thế một quãng đường, rồi tôi chán. Tôi phải trả họ về cho đời sống của họ. Rồi một ngày nào, họ cũng giống như tôi thôi. Tôi đi tìm một vài cánh thư đã viết. Tôi bắt gặp mấy lá thư cũ trong căn nhà của người này. Chúng còn đó. Nhưng người ta cũng quên rồi. Mấy tấm hình năm xưa, một chút dư âm còn lại trên cõi đời, bây giờ nhìn lại. Vậy mà ngày đó, tôi mất bao thời giờ cho cánh thư ấy. Tôi muốn được lòng người này, Tôi muốn tình cảm của người kia. Bây giờ chả còn gì. Tôi đi tìm một vài đồ dùng của tôi. Bao nhiêu công trình tôi sưu tầm. Sách vở, hình ảnh, nghệ thuật. Vì người sống không cùng ý nghĩ với tôi, nên sau khi chết, không ai còn gìn giữ chúng cả. Chúng đã tan tác và đang dần dần biến đi. Thế mà lúc sống, tôi bận tâm săn sóc từng ly từng tí. Có khi tôi tiếc xót về những thứ này. Bây giờ tôi đứng nhìn những thứ ấy, sao xa lạ quá. Một thời để nhớ, một thời thấy là hư vô. Một thời thu góp, một thời thấy là hoang vu. Một thời ôm giữ, một ngày thấy là cách xa. Tôi cũng đi tìm người ngày xưa không thích tôi. Họ ghen tương chuyện này, chuyện kia. Họ thử thách tôi điều này, điều nọ. Tôi đứng ngay cạnh họ, họ chả biết gì. Có điều trong thế giới siêu hình, người chết thấy nhiều điều, người sống không thấy. Tôi thấy họ cũng giả hình nhiều lắm. Họ cũng bon chen nhiều lắm. Sự thành thật thường che đậy bằng những hảo ý tinh vi. Tôi thấy họ cũng thường quá. Vậy mà ngày còn sống, tôi cứ băn khoăn về lời phê bình này, lời phê bình kia của họ. Chết rồi mới thấy nhiều cái trên cõi đời quá phù vân. Tôi cũng đi tìm người ngày xưa tôi không thích. Bây giờ tôi đứng ngay bên cạnh, mà họ cũng chẳng biết gì. Lúc còn sống, tôi không thích họ. Chết rồi, tôi mới biết mình sai. Những người chỉ trích tôi làm tôi bận tâm. Những người tôi không thích thì tôi quên họ. Bây giờ mới thấy mình lầm nhiều. Trong thế giới siêu hình, tôi thấy cuộc đời họ cô đơn. Vậy mà ngày đó tôi không thích họ. Bây giờ tôi nói với họ, tôi xin lỗi nhé, tôi muốn yêu thương và chân thành. Họ chả nghe thấy gì. Tôi lẻo đẻo theo họ một quãng đường, rồi tôi thất vọng. Họ chả biết gì. Trong trái tim họ, đôi khi nhớ đến tôi, họ chỉ buồn. Đó, tôi cũng còn lại một chút dư âm. Tôi đi lang thang chỗ này, chỗ kia. Tôi tìm người này, người nọ. Tôi đứng bên cạnh bàn ăn và ngửi thấy hương thơm cà phê. Tôi ngồi trong xe và nghe họ nói chuyện. Tôi ở bãi biển nghe họ nhắc về những kỷ niệm. Trong đó có bóng hình tôi. Tôi đi tìm và cũng còn một chút dư âm trên cõi đời. Cuộc sống là tiếp tục. Tôi chả còn là bao nữa trong cái dư âm kia. Hôm nay tôi về tảo mộ sau 3 năm. Tôi sẽ trở lại nghĩa trang này hơn 20 năm sau, xem tôi như thế nào. Ngày đó là kỷ niệm 25 năm. Ngày lễ bạc. Lạy Chúa, con về nhìn lại ngôi mộ mình sau cái chết. Có những điều ngày xưa phải coi thường, con lại bận tâm. Như lời phê bình của người này, kẻ kia. Như nỗi sợ này, nỗi lo nọ. Cái bận tâm ấy làm cuộc sống mất bao nhiêu buổi bình minh đẹp, mất bao nhiêu tối trăng mơ màng, thơ mộng. Con đã không biết rong chơi trên cõi đời. Hồn con thiếu tự do vì quá bận rộn với biết bao dự tính. Bây giờ con làm gì với những dự tính đó? Còn người ta có tiếp tục cái dự tính ấy đâu? Có con hay không, cuộc đời vẫn là cuộc đời. Con tưởng ngày con chết đi sẽ là thiếu vắng. Như dòng sông, vừa múc đi một vốc nước, nó lại đầy ngay, chả còn dấu vết gì. Vậy mà ngày con sống, tưởng mình là cần thiết. Con phải dành cho mình lẽ đúng. Con đã không biết rong chơi trên cõi đời, để mất biết bao mùa xuân lá xanh non, mất biết bao mùa hạ nắng thênh thang. Ngày còn sống, sao lòng con chật chội quá. Lạy Chúa, có biết bao điều con coi thường ngày xưa, bây giờ con tiếc nuối, như sự thương mến chân thành, như trái tim không chật hẹp, như biết quý sự tự do của con tim hơn, như sự từ bỏ cho cõi lòng thênh thang hơn. Nếu những ngày đó con biết quý nó, đời sống của con đẹp thêm biết bao, có thêm bao nhiêu con suối hiền hòa, có thêm bao nhiêu thung lũng xanh tươi. Bây giờ con biết, quá trễ. Có những kỷ niệm như, nhìn lại ngày đó, con bực bội vì họ chần chừ để hết hạn mới mua chiếc vé tàu, làm con phải trả thêm tiền. Con bực bội mãi vì họ không nghe lời. Thực ra, họ cũng bận rộn, luôn luôn bận rộn. Bây giờ con mới thấy tiếc, vì những ngày tháng cứ bận rộn là bận rộn, không biết xong chơi. Những thứ bực bội đó làm con mất vui, làm mất những ngày đẹp. Bây giờ, nhìn lại, nó chả đáng gì. Tôi ngang qua nghĩa trang, nhìn ngôi mộ tôi lần nữa. Có mình tôi tảo mộ tôi. Kẻ sống đã chôn và cho tôi một ngôi mộ rồi. Bây giờ là phần tôi, một mình tôi với ngôi mộ của tôi. Chiều nay, đứng bên ngôi mộ của riêng mình, nghĩ lại cuộc đời năm xưa. Bây giờ, tôi biết rõ cuộc đời rồi. Nếu được trở lại kiếp làm người nữa, tôi sẽ sống như thế nào?
Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, đường đi của Chúa. Xin dạy bao con, xin dạy bao con nước bước của Ngài, nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bao con những cho những ai giữ trọn minh ước.
Bạn thân mến, CD số 4 sẽ gồm những đề tài Dấu chân xưa, Nước trời, Lời của dòng sông. Hình bìa CD này là ngôi mộ ở Việt Nam. Tôi chụp ở bên ven một bìa rừng. Mến chúc bạn những ngày đẹp trong bình an.